Mô Yên ngày 2 tháng 8 năm 1980, Phủ Ái Kỳ 30. Thực tiễn phân hành trên đạo Phật, kỳ phân đời đạo tâm giao tiến, trực thanh thanh trực cùng chúng gia, khê cảnh đạo điên tự tạo phiền. Tạo phiền chân lý bất minh, tự mình giam hãm tâm linh bất hòa, càng ngày càng kẹt càng xa, chẳng hòa chẳng tiếng chẳng ta tha thiết đời. Tự mình xa bỏ cha trời, chẳng còn linh cảm tạo nơi ôn tồn. Sông trong kích động dập dồn, khổ tâm khổ trí vía hồn bất minh. Tu rồi mới rõ chân tình, chính mình bỏ phế bất minh vía hồn. Càng tu càng sửa ôn tồn, biết cha biết mẹ chứ không hợp hòa. Chẳng còn vọng động ta bà, sửa mình giải tỏa thân hòa ngoại thân. Xét mình mới rõ ly chân, chẳng tâm bộc phát quy quần chân như. Chẳng còn lỡ khóc lỡ cười, một đường thẳng tiến đạt nơi ôn hòa. Sửa mình mới rõ phân qua, trong ta có sẵn tình cha đạo đời. Tu rồi chẳng muốn xa rời, quy về nguồn cội đời đời yên vui. Thực tiễn phân hành chân đạo Pháp, nếu chúng ta tu thì mới thực tiễn được và phân hành được cái chân, sự chân chánh của đạo Pháp. Tri phân đời đạo tâm giao tiến, cái trí chúng ta phân ra đời và đạo, thì cái tâm nó mới giao tiến càng ngày càng nở rộng, không bị kẹt nữa. Trượt thanh, thanh trượt cùng chung giác, trong giờ phút đó trượt cũng như thanh, đồng tiếng, đồng ánh, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng tiếng, trượt thanh, thanh trượt cùng chung tiếng, đồng chung giác, hiểu biết, phân sự, để hợp tác trong chu trình tiến hóa của cuộc hành hương hiện tại. Trực có giá trị của trực, thanh có giá trị, trung giác mới tiên được. Còn nếu trực thanh mà xa cách thì cũng không tiên, âm dương không hòa hợp cũng không tiên. Cho nên thanh cũng có sự tiên của thanh, trực cũng có sự tiên của trực. Cho nên tại thế nhiều cảnh đảo điên, nhiều cảnh lộn xộn bực tức, và trong đó trượt nó có thành, mỗi phần đều có lý do của nó trong chu trình tiến hóa. Thế đảo điên tự tạo phiền, thế cảnh đảo điên ở thế gian, ở trong cảnh đảo điên tự tạo phiền. Người mà đảo điên thì nó quẩn trí rồi, không xét về trên, cũng không hiểu lấy nó. Vọng động ta bà làm cho nó phiền muộn, bất cứ sự việc gì không dứt khoát làm sao tiến được. Nhưng chúng ta tu thì chúng ta sẽ thấy. Còn những người không tu ở trong cái thế cảnh đạo điên thì chỉ tạo phiền mà thôi, ngăn cách chính nó, ngăn cách vì nó không hiểu nó không rõ nó không biết nguyên căn nguồn cội, thì nó chỉ tạo đảo điên và tạo sự phiền muộn cho nội tâm mà thôi. Vì thế những người đã bị trong cái tình cảnh đó đảo điên rồi mới đi tới sự khao khát, mà trong sự khao khát đó nó mới tìm kiếm, chỉ có đạo Pháp mới giải tỏa nổi sự phiền muộn của mình. Ngoài đạo Pháp chẳng có một cái phương pháp nào có thể an giải nó được. Âm nhạc ư, tiền bạc ư, địa vị ư, cũng không có bao giờ dứt khoát được cái sự phiền muộn của nội tâm. Vì tâm trí con người đảo điên rồi, phải giao phó một công tác gì tốt nó cũng làm trở nên hư, mà đưa sự sáng suốt đến nó thì nó cũng không chấp nhận, vì nó không có hòa hợp. Đi lên làm sao nó tiến được. Cho nên cần phải tiến, phải thực hành rồi mới thấy rõ. Còn nếu không thì chúng ta chỉ con người càng ngày càng tâm tối, càng chậm lục, thì tạo phiền chân lý bất minh, tạo ra sự phiền muộn của nội tâm, trách đạo này, trách đạo kia, trách đạo nọ, thì cái chân lý làm sao minh được, sự thật làm sao thấy. Vì cái bản tánh, vì cái phàm ngã mà đem lại sự tâm tối, biện hộ lấy cho mình, và không hiểu sự chân lý đời đời bất diệt đang diệu tiến tất cả chân linh tại thế. Tự mình giam hãm tâm linh bất hòa, tự mình giam hãm đạo điên rồi, tự mình giam hãm cái tâm linh bất hòa, đâu còn tâm linh nữa mà nghe đạo pháp. Thì cứ biện ra những cái lý do sẵn có của chính mình, nhưng mà không rõ rằng cái phần mà mình suy xét đó là rất nông cạn, rất chậm tiến, thiêu xa xuống, càng ngày càng kẹt càng xa, chẳng hòa chẳng tiến chẳng tha thiết đời, càng ngày càng kẹt càng xa, càng làm cho mình thoái bộ mà không hay, không tiến được, càng ngày càng kẹt, chẳng hòa chẳng tiến chẳng tha thiết đời, nó không hòa với ai được hết, không tiến được. Rồi đời nhiều khi nó cũng ghét luôn, chính nó đang sống nhờ đời nhưng mà nó cũng ghét luôn. Tại vì sao? Tại nó đảo điên, nó không còn tâm linh nữa, tự mình xa bỏ cha trời, chẳng còn linh cảm tạo nơi ôn tồn, tự mình xa bỏ cha trời. Đó, cho nên nhiều người nói tới cha trời, họ đâu có biết cha trời là ai, họ ghét. Tu gì mà đi kiếm ông trời, tu thôi phải kiếm ông Phật, tại sao kiếm ông trời? À, họ không cần biết tới nguyên căn nguồn cội. Không có cha, không có mẹ, làm sao có người sinh chúng ta ra? Mà sự phối hợp đó do hai tâm trí thiêng liêng cấu tạo, hòa hợp tất cả không vũ trụ, nó mới có chúng ta. Vạn linh phối hợp, nó mới tiến triển được. Và bây giờ, ngày nay chúng ta có một cái hình thù duyên dáng, rồi sống trong sự đảo điên, mê loạn, trong tham sân, rồi tự mình xa bỏ cha trời, quên tất cả nguyên căn nguồn cội, chẳng còn linh cảm mà tạo nơi ôn tồn, không còn linh cảm làm sao yên được. Ăn không ngon, ngủ không yên, giờ giấc ăn ngủ của mình cũng không có nữa. Vì sao? Vì cái bản tánh bất ôn hòa sanh ra những việc mất chân, sống trong kích động dập dồn, khổ tâm khổ trí vía hồn bất minh, sống trong sự kích động nó cứ dập dồn hàng ngày càng gia tăng thêm chứ không có bớt được. Khổ tâm khổ trí mà vía hồn bất minh, khổ tâm khổ trí không có biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cái vía hồn không thấy rõ, làm sao mà minh được, thành ra đổ thừa đạo này đạo kia đạo nọ, chính mình bất minh. Tu rồi mới rõ chân tình, chính mình bỏ phế bất minh vía hồn. Tu rồi thời gian lâu mới thấy rõ, thấy chân tình, chính mình bỏ phế mà bất minh vía hồn. Mình đã bỏ phế mình, quên mình, không biết vía hồn, cái nơi làm việc của mình sẵn có mà không biết bỏ. Cho nên tu đâu có phải tu một giờ một phút khắc mà hiểu được đâu. À, là ông hóa cái phép cho tôi biết, ông độ cho tôi mình, chưa được. Mình phải dày công tới nơi để học hỏi, để nghe, để hiểu. Lần lần dần dần nó phải mở trí, lúc đó mới thức giác, thấy rõ rồi, chính mình đã bỏ mình, quên mình, có vía, có hồn, không biết, có nơi làm việc mà không ngồi, cứ đi ta bà, tư tưởng cứ vận động hướng ngoại, rồi làm việc sai quấy, không biết nội tâm, không biết nơi trú ngụ, không biết lớp học hành, bài vở bỏ phế, chẳng ai lo, càng ngày càng vọng động thêm. À, rồi đổ thừa, có kẻ đổ thừa chồng, có người đổ thừa vợ, rồi đổ thừa cả xã hội con cái, tạo thêm những sự thắc mắc, rồi nó làm cho con người chẳng tiến thêm, tự cao, tự đặt. Càng tu càng sửa ôn tồn, biết cha biết mẹ chi không hợp hòa, càng tu thì càng sửa, thấy con người nó càng ôn tụ, nó điều hòa, cho nó không phải như trước nữa. Trước kia các bạn chưa tu, các bạn tánh nhiều chuyện khó khăn, nhiều chuyện thắc mắc, tánh nhắc tới đến đâu thì mình cũng chấp, chưa biết rồi cũng phê bình, chưa đạt chân đến đó rồi cũng cho là mình biết, thì cho mình là biết, cho mình là khôn, cho mình là hiểu, đó là sự ngăn cách. Ngày nay càng tu rồi, sửa tâm rồi, càng ngày càng ông toàn, biết cha, biết mẹ, chứ không học quả. Biết được cha, biết được mẹ, lúc đó cái trí khôn nó mới hợp hòa. Nó hòa hợp rồi, nó mới thấy sự tội trạng tâm tối của chính nó đã tạo ra cho nó, và nó gây sự phiền muộn cho chính nó. Cho nên tu rồi, nó hợp hòa rồi, chẳng còn vẫn đẫm ta bà, sửa mình giải tỏa mà thắng hòa ngoại thân, không còn vẫn đẫm ta bà nữa, không còn hướng ngoại minh tâm sự mê chấp của đời nữa. Cho nên sửa mình rồi thì mới giải quả cái sự trước ô trong nội tâm nội tạng này. Thân hòa ngoại thân là cái phần cơ thể chúng ta đây là một nơi trú ngụ cho phần hồn, thì phần hồn là ngoại thân. Càng ngày càng thanh cao, càng ngày càng cái trí điển càng mở, càng xuất ra, không còn lưu ở trong cái cơ thể ô trược nữa, thì lúc đó càng minh xét mình mơ rõ ly chân, đi lên cao rồi xét lại hành động dâm ô tà trược của chúng ta mới rõ chân lý sẽ sắc đặt. Chân lý đã tạo ra con người, đã cho con người có cơ hội tự sửa lại nó. Càng tu càng nhẹ, càng thấy sự sai lầm của chính mình, cho nên cố gắng hương thượng để sửa, để giải tỏa những phần trược ô đó. Nhưng họ phải đạt cái chân pháp là hiểu rõ nguyên căn của chính mình, chân tâm bộc phát quy luật. Cho như lúc đó cái chân tâm bộc phát rồi thì cái chân tâm là ở đâu? Chân tâm đâu có phải giam hãm, không còn giam hãm trong cái bản thể nữa, mà từ trung tim bộ đầu phát hòa hợp lên cả cả không vũ trụ, nó mới quy luật chân như được. Sự thật như vậy không có thay đổi được, chẳng còn lỡ khóc lỡ cười, một đường thẳng tiến đạt nơi ông hòa. Chẳng còn lỡ khóc lỡ cười nữa, một đường thẳng tiến đạt nơi ông hòa. Một đường chúng ta thẳng tiến tới sự ôn hòa đời đời sáng suốt. Xưa mình mới rõ phân qua, trọng ta có sẵn tình trả đạo đời. Xưa mình rồi càng ngày càng rõ mới phân qua, trọng ta có sẵn mà tình trả đạo đời có sẵn hết. Có tình cha, có tình yêu của cha 24/24 hòa cảm từ tâm trí phần hồn đến cơ thể của chúng ta, từ đời qua đạo đều có tình thương của đấng tạo hóa. Tu rồi chẳng muốn xa rời, quy về nguồn cội đời đời. Nhưng khi mà chúng ta tu rồi, chúng ta hiểu được cái sự tu là có giá trị, sửa mình để tới nơi thì không muốn xa ra. Có cơ hội biết sửa mình thì cứ nay sửa chút mai sửa chút, sửa mãi hoài để đi tới quy về nguồn cội đời đời. Lúc nào cũng hướng về nguồn cội, cũng hướng về sự căn bản của trời đất, sự căn bản của từ phụ của đấng tạo hóa yêu thương xây dựng, của mẹ tình thương đã tạo ra thế cảnh diệu dật tâm linh chúng ta tiên qua trong sự thương yêu vô cùng xây dựng, giúp cho chúng ta tiên tới vô cùng tận. Cho nên chúng ta tu đây, tại sao cái pháp môn này mỗi mỗi cũng là quy về với chính bản thân, mà tội trạng gì cũng quy về chính bản thân, chứ không có đổ lỗi cho một ai, mà chỉ sửa và trở tiến. Hỏi tại sao người đời những cái tội ở đời mà cũng quy về cho tôi, tại sao? Vì lúc tôi sống tôi còn yếu hèn, thì tôi hấp thụ những chuyện gì mà thế gian đã tạo, thì rước trượt vào thân. Rồi từ cái đó nó gây ra sự động loạn. Chuyện gì có ai không biết, tôi cũng rước vào tâm, và tôi không biết hóa giải nó ra. Hàng ngày đi làm lụng khó khăn, suy tư đời đạo, rồi cứ rước cái chuyện không thanh cao nặng trượt vô trong bản thể, thì sống trong sự chấp nê mê muội, làm sao tiêu qua nổi. Cho nên chúng ta có cơ hội tu, chúng ta nên tự ý thức ở trong cái phương pháp mà chúng ta đang hành đây, thì chúng ta thấy rõ ràng tự giải tỏa trong cái pháp soi học, làm pháp luân cũng tự giải tỏa, rồi đi tới thiền định tự kiểm tự tiến. Cái phương pháp rất rõ rệt, dìu dắt tâm linh hóa giải muôn loài vạn vật trong cơ thể của chúng ta, mới đáp ứng được tình cảnh của ngoại lai. Cho nên những người tu mà đi tới sáng suốt, thì bất cứ những trường hợp nào, ở góc nào, đông nam tây bắc, đông bắc đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, muốn xâm chiếm tư tưởng của người, thì người tự nhiên hóa giải là nhờ cái gì? Nhờ thanh điển của Bồ Đạo quy hoàng trọn vẹn thành một lực lượng sáng suốt, đó là hào quang vô tận. Thì càng tiến càng tiến, càng thích thú, càng hứng thú trong sự tu của đạo tâm sáng suốt, tiến mãi không ngừng. Cho nên chúng ta nói đi nói lại cũng phải tu cho nó kết tập Phật thanh điển trụ hóa trên Bồ Đạo, để xuất phát khai mở tâm linh càng ngày càng sáng suốt, thì chúng ta mới thấy rõ cái chân đạo, chân pháp, hành trì vô tận để thực hành mà đi đến. Mẫu ái kỳ 30, bao kỳ nhắn gỡ gọi về, con chưa thức giác vẫn chê ly trời, vì con mẹ nhắn đôi lời, con tu trong khổ sơm rà đấu tranh. Đã bao nhiêu kỳ nhắn gỡ, con người nhiều kiếp rồi, luân hồi tại thế, sông chạch luân hồi để học hỏi, con chưa thức giác vẫn chê ly trời, chưa hiểu được, vẫn còn khinh khi ông trời, quên đấng tạo hóa. Vì con mẹ nhắn đôi lời, luôn luôn mẹ tình thương đưa hoàn cảnh tới nhắn nhủ chúng ta trong sự đau thương, trong sự khổ buồn, trong sự cực nhọc, nhắn chúng ta con tu trong khổ sơm rà đấu tranh. Con phải tu trong khổ, con thức giác cái khổ là giá trị, cái khổ là vô cùng tiến hóa. Thì chúng ta mỗi đêm đây là chúng ta hành khổ, chứ đâu có ai sướng. Nửa đêm vậy thức dậy soi hồn pháp luân thiền định là hành trong khổ. Giấc ngủ chúng ta không có để cho nó yên, mà nếu để cho nó yên thì nó mê trầm. Cho nên chúng ta bắt buộc cho nó thức giác. Lâm khi những bạn tu kha rồi phải ngồi thiền định, rồi ngồi ngủ luôn để trợ giác cho tâm linh càng ngày càng mở tình thương bao bọc, và nhắn nhủ tâm linh trong chu trình tiến hóa, gặp khổ gặp nạn đau thương không ngừng, ấy là mức tiên của đạo tâm. Chúng ta tu tập thì chúng ta phải gặt hái bất cứ những chuyện gì xảy đến, khổ cực đau thương chúng ta nên chấp nhận để tiến. Vì lịch sử đã cho chúng ta thấy không có vị nào thành công trong đạo pháp mà không ngộ nạn. Thì chúng ta ngộ nạn là sự bệnh hoạn, sanh lão bệnh tử có sẵn, lịch sử đã ghi chép. Thích Ca Ngài đã lưu lại tại thế cho mọi tâm linh tự hiểu tự giác, thấy rõ ràng là phải mang một nghiệp thân sanh lão bệnh tử rõ ràng. Cái nghiệp thân đó người đời cảm thấy sự đau khổ, hỏi sau sự đau đó là gì? Là sự ôn hòa thăng tiến. Vì một khi đau đớn, một cơn đau đớn xảy tới thì sự đấu tranh của trong nội tâm nó phải tiêu qua. Nó muốn rời bỏ sự đau đớn thì phần hồn nó được nhẹ. Cho nên cái nghiệp thân nó hành tại thế thì cái hồn của chúng ta được nhẹ nhàng sau khi lìa thể xác, là lý do đó. Lúc đau đớn vầy xéo tâm can tỳ phế thận thì chủ nhân ông phải rờ bỏ và ra đi, thì không có thế nào lưu lại ở đó nữa. Y tâm trụ qua và than giải để vượt qua đại nạn thì tự nhiên tâm linh nó phát triển. Cho nên nghiệp thân các bạn có rồi thì các bạn khỏi qua trong chu trình hành hạ nơi địa ngục đau khổ. Cho nên chúng ta có tu phải hiểu rõ cái đó. Nhiều khi cái bệnh hoạn chúng ta xảy tới, chúng ta còn than phiền trời đất, chúng ta chấp nhận đi, ôn hòa để tiến, ôn hòa để giải, ôn hòa để cởi mở thì mới được. Phân ra nhiều dách thì thầm, đưa con tiến tới dương âm học hòa, tự hành tự tiến xuất ra, từ đời qua đạo tự hòa đến nơi. Phân ra nhiều dách thì thầm, phân ra trong mọi tình cảnh để dìu dắt. Khi chúng ta đau khổ, chúng ta buồn, chúng ta hận, nội tâm thì thầm luôn luôn muốn làm sao để giải thoát việc đó, muốn làm sao để tranh đấu cho thắng thế, cũng là mất tiến, cũng muốn đổ cho phần hồn sáng suốt để tìm một cái phương pháp kỳ diệu hay hơn để giải tiến, đưa con tiên tới dương âm hoặc hòa, đi tới sự âm dương trong cơ thể này nó học hòa, nó không còn đấu tranh thắc mắc nữa, nhưng mà nó trở lại chấp nhận trong chương trình tiến hóa thì nó mới kêu bằng học hòa. Tự hành tự tiến xuất ra, mình hành và mình tự tiến mới xuất ra, xuất hồn ra. Cái hồn rời khỏi bản thể, thanh điển rời khỏi bản thể mới xuất ra, từ đời qua đạo mà tự hòa đến nơi. Từ cảnh đời chúng ta cũng học cái nhẫn là chúng ta xuất thế. Con người mà biết nhẫn thì con người qua đại nạn, từ đời qua đạo, đời cũng vậy mà đạo cũng vậy. Học cái nhẫn rồi nó mới hòa, nó mới tiến đến nơi. Chứ nhiều người mới tu tới đó gặp một hai chuyện ngồi khóc buồn bực đủ thứ, cái chuyện đó là cái chuyện chậm tiến. Chúng ta phải chấp nhận để tiến. Chấp nhận nó mới là thanh nhẹ, còn nếu không chấp nhận làm sao thanh nhẹ? Không chấp nhận không bao giờ tiến được, không chấp nhận là bị kẹt mà thôi. Tùy theo từ tình trạng một, trong cảnh phân ly tự tan hòa hợp, đánh thức tâm linh của mọi người. À, vậy như bây giờ chúng ta tu đây, ngày nay được phối hợp chung vui anh em đàm đạo, ngày mai chúng ta phân ly trong cảnh trụ tan hòa học thì đó là nó đánh thức tâm linh. Chúng ta có một người bạn đi trước thì hỏi cho chúng ta được lưu lại đời đời ở đây không. Chúng ta là người đi sau, chúng ta phải chúc tụng cho kẻ đi trước được thành công và được sáng suốt, được học thêm, được cởi mở hơn, thăng hoa tư tưởng nơi thanh cảnh mà đã lãnh một cái nhiệm vụ sáng suốt hơn. Đó là tin mừng cho chúng ta. Còn chúng ta còn lưu lại đây thì chúng ta phải gặp ngộ nạn, cho nên phải đóng góp sự kỳ công tu luyện, giao cảm về đời cũng như đạo, gắn tu sửa mình để tiến. Còn cái cảnh đời cũng vậy, vợ chồng con cái đâu có phải tu rồi dứt khoát cái chuyện chết đâu, tu rồi ở sống đời đời ở thế gian này đâu. Không, tu là chúng ta học bài vắn tắt gấp rút hơn để tiến hóa nhẹ hơn. Cho nên càng tu rồi các bạn trước kia xuất hồn thì thấy nó to lớn, nhưng sau này xuất rồi các bạn thấy có chút xíu thôi, càng ngày nó càng gọn ghẽ, càng nhỏ hơn, càng thanh đẹp hơn, càng sáng suốt hơn, nhẹ nhàng hơn. chứ không còn gồ ghề như xưa nữa. Cho nên chúng ta tu rồi thì cái chuyện đó chúng ta thấy rõ rồi, chánh đạo phân ly trong cảnh tụ tan hòa hợp rất rõ ràng, thì chúng ta không có vận động buồn bực và trách trời trách đất. Hỏi chứ tại sao ông đang cố gắng tu nhưng mà ông trời không giúp? Ông trời giúp ông mới đưa ông đi chứ. Còn nếu ông trời mà không giúp ông thì cho ông lưu lại để ông gặp khổ không tiến qua nổi. Đó. Cho nên trong cái tâm linh của người tu vô vi tới giờ phút lâm chung cũng ý thức được chúng ta về với một cõi, không bao giờ chúng ta còn lưu lại tại thế. Vì trong đường sống của các bạn mỗi đêm hàng ngày công phu, các bạn cũng muốn quy về nguồn cội, muốn trở về với đấng cha lành, muốn trở về với chư Phật chư tiên, muốn được sự thanh nhẹ đời đời bất diệt. Thì các bạn còn mang thiết gì cái bản thể ô trược này? Cho nên lúc ra đi chúng ta phải chúc tụng lẫn nhau và đưa những tâm linh đó để đi tới một cái nhiệm vụ sáng suốt hơn, cởi mở hơn, để nhiều tiên. Đó là một phần ảnh hưởng cho chúng ta, những người còn sống lại tại thế phải lo tu để thu gọn hành lý, để hòa hợp với thiên cơ thay đổi trong thời kỳ cấp bách sắp đến. Lâm khi lỡ khóc lỡ cười, lâm khi hòa hợp người người bán vui, thức tâm tự luyện rèn trụ ý, cảm giao đạo đạo hưởng mùi đạo tâm. Lâm khi lỡ khóc lỡ cười, chúng ta còn nung nấu trong cái thể xác này thì nó sống trong lỡ khóc lỡ cười với cái tâm trí phàm, mắt phàm, tai phàm, miệng phàm, lý luận cái gì cũng lỡ dở, không có thực tiễn, không đi tới vô cùng, thành ra nó sanh ra cái lỡ khóc lỡ cười. Lắm khi hòa hợp người bán vui, lắm khi mà chúng ta được hòa hợp tâm trí nhẹ rồi, vì hòa hợp với ai? Khi mà tâm trí chúng ta được hòa hợp với người khác, là người khác phải có tương đương trình độ như chúng ta thì chúng ta mới hòa hợp được. Còn nếu mà trình độ xa cách lập sao hòa hợp. Cho nên đồng luôn luôn đạo pháp khuyến khích, tình thương của Quan Thế Âm cũng khuyến khích, tình thương của chư Phật cũng khuyến khích, tình thương của Chúa cũng khuyến khích. Bất cứ một cái tôn giáo nào tại thế cũng khuyến khích con người đưa tâm linh mình đi tới tự giác rồi mới hòa hợp được. Mà khi hòa hợp rồi chúng ta thấy rõ ban vui, mà sự ban vui đó là do đâu? Do Thượng Đế chuyển hóa trong thanh điển vô cùng tận của Ngài đưa đến trong tâm can của chúng ta, để cho chúng ta hiểu chúng ta nhiều hơn, rồi chúng ta mới vui vẻ hòa hợp với mọi người, thức tâm tự luyện rèn trui, cảm giao đời đạo mà hưởng mùi đạo tâm. Thức tâm rồi tự luyện rèn trui, cảm giao đời đạo mà hưởng mùi đạo tâm. Chúng ta cảm giao từ đời qua đạo, chúng ta mới hưởng mùi đạo tâm. Cho nên những các bạn bây giờ sống ở đời vật chất này, đi làm cũng vậy, cái này ép cái kia ép cái nọ, rồi không chấp nhận, sanh ra buồn phiền lẫn nhau. Trong đó biết được sự chấp nhận là người khôn ngoan, mà sự chấp nhận của mình để làm gì? Để ảnh hưởng và giáo dục cái người chưa thức giác. Đó là cũng là một việc làm của Thượng Đế. Khi chúng ta bị thức giác, chúng ta chấp nhận, chúng ta dành dùng từ tâm để độ những người mà muốn uy hiếp chúng ta. Đó là việc của Thượng Đế. Các bạn thử xem ai ra đứng giữa trời để chửi ông trời, ông trời có đánh đập họ không? Không, vẫn thương họ, vẫn cung ứng cho họ sự sống hàng ngày để họ thức giác. Hỏi chứ chúng ta đi làm giữa con người và chúng ta còn giận hờn, còn buồn phiền. Hỏi chứ chúng ta đã học được cái ý chí của Thượng Đế ở góc nào mà cái xưng danh học theo Thượng Đế? Cho nên chúng ta phải làm như Thượng Đế đã và đang làm. Tình thương của đấng cha lành đã ban bố cho chúng ta, để chúng ta trở nên Ngài. Thì một vài điểm của thế sinh, dù cho họ chửi trước mặt chúng ta, chúng ta cũng lấy cái vui để đáp đền. là gì để giáo dục họ, để cứu họ và cứu mình luôn. Chúng ta không nên đấu tranh hụt hẫng để làm cho nội tâm chúng ta bất an rồi gây sự đau khổ cho người khác. Chúng ta là người đáng tội đó thôi. Chúng ta phải chấp nhận, học cái chịu nhẫn. Nếu không có những cái hoàn cảnh đó, chúng ta không bao giờ tiến nổi. Những cái trường hợp đó thì chúng ta học nhận, hết sức kiên trì, cố gắng học nhận, chấp nhận. Trong cái chấp nhận đó, chúng ta cứu những người ở xung quanh chúng ta. Vì họ chưa hiểu chúng ta, họ mới uy hiếp chúng ta. Nếu họ rõ chúng ta, họ sẽ kinh mến, chi kỷ tri bị lại. Chi kỷ không bao giờ làm việc chúng ta, chỉ thương yêu và xây dựng. Cái đó là trình độ mà chúng ta là người tu, tự xây dựng trình độ mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Tại sao chúng ta còn giận hờn bởi một lời nói, bởi một hành động của đối phương? Hỏi cho chúng ta lấy cái gì độ người ở tương lai? Một chút xíu đó mà chúng ta không chịu được thì làm sao? Cho nên các bạn ở đây, vì sinh hoạt, vì cuộc sống ràng buộc các bạn phải đi làm, bị sự đè đặt, bị sự bất mãn của người đời. Rồi các bạn phải tự xét lấy tâm linh các bạn. Các bạn đang làm việc cho ai đây? Các bạn đang làm gì đây? Thưa, tôi đang vào lớp học. Khi các bạn vào lớp học thì các bạn phải làm gì? Phải hoàn thành tất cả những bài vở thương yêu của Thượng Đế. Thì có cơ hội, có bài vở, có những câu hỏi, những sự thắc mắc gây buồn phiền cho các bạn là sự thắc mắc. Rồi các bạn phải giải tỏa, phải kiên trì chấp nhận để hiểu sự sai lầm của chính mình. Thì chúng ta mới tiêu bằng tiêu hóa, mới hiểu ý của Thượng Đế và thực hành ý của Thượng Đế. Thì tự nhiên cái chỗ xấu thiệt xấu, ác ôn thật ác ôn mà có các bạn bước vào, trong sự kiên trì hạnh ngộ của các bạn, thì mọi người từ từ phải thay đổi. Nhờ đâu mà thay đổi? Nhờ thanh điển kiên trì hướng thượng của các bạn. Thì các bạn hướng thượng, phần thanh điển đó nó rút đi lên, thì các bạn sẽ rút những người ở xung quanh các bạn để nó quy về sự thanh sáng suốt sẵn có của chính nó, và hòa hợp với đấng cha lành đời đời bất tận. Hỏi việc nào là đáng làm, việc nào không đáng làm? Chúng ta chấp nhận đáng làm hay là chúng ta sân hận đáng làm? Thì các bạn xét rõ nên chấp nhận hay hơn, để học những cái văn hóa văn minh của trời đất từ trung thiên đem xuống để cảm hóa nhân loại và mở trí cho con người tiến tới để học nhận rồi thực hiện từ bi đó. Cho nên trong hoàn cảnh chung đụng hàng ngày của các bạn, tôi biết, tôi rất rõ phải đụng chạm, phải có những cuộc đối đầu đụng chạm tùy theo giờ sanh khắc tiên triển tâm linh của chính bạn. Nhưng mà sau những thời đó, sau những sự nhẫn nhục đó, các bạn đạt được rồi thì các bạn thấy các bạn nhẹ hơn, nhẹ hơn người đời rất nhiều. Rồi các bạn mới đem lại một sự thương yêu vô cùng để hỗ trợ cho họ. Vì họ chưa hiểu thương yêu, họ chưa hiểu nội tâm, nhưng mà họ chỉ hiểu ngoại cảnh mà thôi. Tội nghiệp cho họ, nên phải cứu độ họ. Muốn cứu độ họ thì phải sửa mình, phải học nhẫn rồi mới thực hiện tự nhiên được. Khi buồn, khi vui, chuyển hướng tùy theo sự ly hợp bi quan, chung quy cũng chỉ mở đàn tự ly. Đó. Chúng ta khi buồn, khi vui, cảnh đời nó vậy. để cho chúng ta có cơ hội chuyển hướng tùy theo cái sự ly hay là hợp, bi thảm hay là quan hệ, nó tùy theo trường hợp. Như bây giờ các bạn đang chung sống trong tình thương của một người bạn yêu quý, rồi một ngày nào đó các bạn xa lìa trong thời gian ngắn, đó cũng là một bài học để có tâm của các bạn có động không. Các bạn thấy rõ rồi, không động thì cái ly đó nó phải trở lại họ, cái sự xa đó nó phải quy về. Còn nếu các bạn động thì nó ly, nó đi luôn, nó không có hợp lại nữa. À, trong cái sự bi thảm đó để làm gì? Nhắc nhở. Sau sự bi thảm đó được yên ổn, được ôn tồn thì nó trở lại sự quan hệ chung vui. Đó. Cho nên trong tình cảnh, cái cảnh bi thương hiện tại ở Việt Nam, cuộc bi thảm bây giờ nó sẽ đem lại gì? Đem lại sự hoan hỷ ở tương lai. Cho nên chúng ta người thì là người Việt Nam, một ngày kia được quy hoàng trở lại, trở về nơi quê xưa chống cũ của các bạn, thử tưởng nó thế nào. Trong sự đau khổ hiện tại, thật sự mọi người xác nhận là đau khổ, nhưng mà sau sự đau khổ lại có sự vui mừng, hoan hỷ, tương hội vui biết là bao nhiêu ở sau này. Cho nên Thượng Đế cho học một bài học bi thảm, thực hiện một bi kịch tại miền Nam Việt Nam, chung cả toàn xứ Việt Nam, để cho người dân hiểu cảnh bi thảm đó, rồi một ngày kia phải trở về ngoan hiểu, anh em thương yêu vô cùng tận, thực hiện đạo pháp. Thượng Đế muốn gì? Muốn tu cả toàn quốc, muốn mọi người đều được tu, được sửa, được tự mở đàn để đi. Sự phấn đấu đau khổ của tâm linh mới có sự thiên hòa. Cho nên các bạn đừng thấy cái cảnh bi thảm đó, sự sầu thảm, vậy bi thảm đó là bài học. Sau cái bài học đó nó mới trở lại sự quan hệ vui tươi ở tương lai. Hiểu rồi tự tiến tự dục còn tiến qua mẹ thì tạm an. Đạo tâm thực kiến khai màn, muôn đàn hòa hợp phân ban đạo đời. Khi mà chúng ta hiểu được rồi những cái gì của Thượng Đế là, chúng ta chỉ tự tiến tự nhiên mà thôi, chỉ sửa mình để tiến để đi thôi. Dục con tiến qua mẹ thì an tâm, lúc đó con được tiến qua cái tâm mẹ an, con được trưởng thành trong sự đau khổ, thì không bao giờ con tạo sự đau khổ cho người khác. Mỗi người dân Việt Nam hiện tại bây giờ rời khỏi quê hương cũng là sống trong đau khổ, nhưng mà ở tại xứ vẫn đau khổ. Hằng đêm các bạn cũng mê, cũng nằm giấc chiêm bao về quê hương, cái cuộc đau khổ, chứ không phải ở đây rồi tưởng đâu hoàn cảnh đây là đầy đủ. Không đầy đủ, cái chỗ treo nhau cắt súng là chỗ quan trọng của cuộc đời mình. Cho nên rồi đây rồi các bạn sẽ thấy Thượng Đế làm, Thượng Đế cho chúng ta học bài học rất quý báu. Và chúng ta đi xa quê hương, chúng ta có cơ hội tự tu tự tiến, thì chúng ta nên dày công để tu hơn, không nên rước những sự loạn động quá nhiều, phải sửa tâm sửa thân để tu. Phần thanh điển là cao thượng quý nhất, phần vật chất lệ thuộc mà thôi. Các bạn phải ý thức cái điều đó, thì sự đấu tranh của đời nó sung sung không chôn sâu tâm linh của các bạn, thì lúc đó các bạn tiến rất nhẹ và tiến trước sự văn minh của thế gian. Các bạn sẽ đi tới siêu văn minh vì tâm linh các bạn được mở tiếp, được thấy rõ cái gì kêu bằng trường cửu, cái gì kêu bằng tạm bợ. Càng ngày càng phần hồn càng trưởng thành trong đạo pháp, thì Quán Thế Âm là người mẹ, Đức Mẹ cũng vậy, rất an tâm cứu độ chúng ta. Chúng ta ở hải ngoại ly hương trong cảnh đau khổ, mọi người cũng tự xét rõ rằng tôi rất đau khổ, nhưng mà sự đau khổ này nó lại bù đắp cho tôi được tâm linh có cơ hội thức giác lấy tôi, và tôi tự tu tự tiến. Tự tu là ăn năn hối cải, tu bổ sửa chữa để tiến hóa, để rõ ý trời, để rõ thiên cơ, sự sắp đặt tinh vi của Ngài để độ tiến nhân sinh, chứ không phải một khôi người đó làm được việc gì. Các bạn tu tới ngày nay, các bạn còn chưa thấy hồn vía của các bạn. Một số người chánh trị kia họ đã hiểu hồn vía của họ đâu. Nhưng đó các bạn, họ chưa hiểu họ là ai làm, Thượng Đế làm cái gì, Đấng tạo hóa điều khiển họ, cho họ có sự sáng suốt để thực hiện những công tác của Ngài muốn. Thì cho các bạn chứng minh rõ ràng, những người hiện tại đang lãnh đạo và điều khiển chưa hiểu rõ hồn vía của họ, họ cũng lệ thuộc sự điều khiển của hào quang ý chí của Thượng Đế mà thôi. Nếu các bạn hiểu được cái này thì các bạn hiểu được thiên cơ, các bạn hiểu rõ vận mạng của xứ sở các bạn và vận mạng của mỗi người cũng chỉ ở trong tay của Thượng Đế mà thôi, không có tranh khỏi. Trừ đi các bạn tu sức hồn sức vía rời khỏi thể xác này thì cái gánh nặng của Thượng Đế được giảm nhẹ, Cha Trời được giảm nhẹ, mừng cho các bạn được tiến hóa trở về với nguồn cội sau khi học hỏi tại thế. Đó. Đạo tâm thực tiễn khai mà muôn đàn hòa học phân ban đạo đời. Đạo tâm thực tiễn khai màng, các bạn tu rồi, đạo tâm các bạn khác rồi. Trước kia các bạn lý luận dựa trong kinh sách để lý luận, dùng cái phàm tâm để thành đạo. Ngày nay các bạn thực tiễn về điển tâm, về trung tâm bộ đầu, khai triển vô cùng tận khai màng. Muôn đàn hòa hợp phân ban đạo đời, muôn đàn đều tiến trong sự hòa hợp là sự sáng suốt. Phân ban đạo đời rõ là đạo là cái gì, đời là cái gì, các bạn sẽ thấy rõ cái chuyện hiển nhiên trước mắt mà chúng ta thiếu tâm linh, thiếu sáng suốt, làm sao thấy được Đấng Cha Lành đã thực hiện việc chúng ta, vì vãng linh. Cho nên cuộc sắp đặt để hoàn bị cho quả địa cầu nó rất dài, thời gian tại thế gian rất dài, dài đằng đẵng. Chúng ta xét lấy ta đã hưởng bao nhiêu năm tại thế, ăn uống bao nhiêu lần, hao phí biết bao nhiêu vật chất, nhưng mà cũng chưa hiểu mình, chưa về với mình, chưa thức giác, chưa khai triển, chưa chịu hòa đồng, còn chấp, còn mê. Đó. Rồi chúng ta từ từ tu rồi mới thấy rõ chúng ta đã luân hồi biết bao nhiêu kiếp tại thế để học hỏi một cuộc tiến hóa mà do Thượng Đế sắp đặt, do sự kỳ công tinh vi của Ngài đã cho chúng ta có cơ hội tiến hóa. Bây giờ chúng ta lại có một cái phương pháp để hành trì sửa chữa lấy ta, thì chúng ta thấy chúng ta đại phước. Còn biết bao nhiêu người chưa biết được làm sao sửa mình, bao nhiêu cuốn sách tôi đã hầu như đã thuộc lòng, nhưng mà tôi chưa biết thôi. Những thuyết trình gia, lịch sử gia, những giáo sư học biết bao nhiêu sách vở thao thao bất tuyệt, nhưng mà chưa hiểu Ngài là ai, cũng vẫn ở trong sự vận hành ý chí của Thượng Đế mà thôi, chưa có giải thoát nổi. Tâm linh thức giác đời
đã hết ngọt 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 ng
Nhiều kiếp làm người, nhiều kỳ tiến triển, cho nên đến ngày nay chúng ta còn chưa hiểu chúng ta. Thì chậm đục đó chúng ta phải chấp nhận, sự lười biếng trước đó chúng ta phải sửa chữa và thực hành để đi tới. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ sự thương yêu của Thượng Đế đã cho chúng ta cố gắng trong một kỳ này để đạt thành mọi sự việc trong tiên triển thương yêu và cởi mở, để đạt tới nền văn minh siêu phàm của Ngài đã an bài từ từ đến với chúng ta.